Phạm Phật bảo A Nan, ví như có người tay chân đang an ổn, thân thể điều hòa, thì chợt như là quên sống, lúc đó giống như quên sống, tánh không có trái thuận, tức là không có nghịch, không có thuận gì hết, coi như lúc đó giống như mình quên mình rồi đó. Thì người ấy vô cớ lấy hai cái bàn tay ở nơi hư không mà so vào nhau, thì trong hai cái tay đó nó mới vọng sanh ra những cái tướng trơn rít lạnh nóng. Thì phải biết thọ ấm cũng là như thế. A Nan, các cái quyển xúc đó đó, không, nó chẳng từ nơi hư không đến, cũng chẳng từ nơi bàn tay mà ra. Như thế A Nan, nếu mà từ hư không đến á, thì nó đã hay xúc chạm cái bàn tay, thì sao nó không có xúc chạm đến cái thân? Chẳng lẽ hư không nó cũng biết chọn lựa cái chỗ đến mà nó xúc chạm? Còn nếu mà từ cái bàn tay mà ra thì lẽ ra nó chẳng có đợi hợp lại, từ bàn tay ra đâu cần phải đợi hợp lại nó mới có xúc. Lại vì từ cái bàn tay mà ra thì nên cái bàn tay nó phải biết, từ bàn tay ra thì cái bàn tay nó phải biết, tức là khi bàn tay ra, từ bàn tay mà ra thì hợp lại đó, không thì khi hợp lại đó thì bàn tay biết, phải không? Thì khi lìa ra không thì cái xúc nó phải đi vào, không, bởi vì nó là từ bàn tay ra, thì bàn tay ra thì khi mà hợp lại thì bàn tay nó biết mà, khi mà lìa ra thì cái xúc nó phải đi vào bàn tay, không? Đi vào á thì cánh tay, bắp tay rồi xương thân thể á, lẽ ra cũng phải có cái cảm giác, nó biết được cái dấu vết khi mà vào, không? Thì hẳn là có cái tâm mà cảm giác mà biết được ra, biết được vào, không? Tự có một vật ở trong thân nó qua lại, đâu có đợi họp biết mới gọi là xúc. Thế nên phải biết thọ ấm là hư vọng, vốn chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên. Đây là để cho thu cái thọ ấm trở lại, cho mình thấy rõ thọ ấm cũng là hư dối. Tức là đang bình thường, an ổn. Bình thường an ổn tất nhiên là đang trong cái gọi là trong sáng, chưa có gì hết, tức là chưa có khởi. Bình thường tức là chưa có khởi, gọi là chưa có khởi thọ. Rồi chợ cái nhân thì sao? Hai tay so nhau, tức là nhân xúc mà có. Bình thường thì không có gì hết, nhưng mà khi nó xúc nhau thì nó lại có. Vậy thì cái thọ đó ở đâu ra? Nhưng hai tay hợp lại thì nó xúc, mà xúc nó có. Vậy thì như vậy thì từ đâu ra? Thì ở đây Đức Phật ngài mới phá, thấy không? Nghĩa là nó không có thể mà gọi là nói, nghĩa là từ hư không mà đến, cũng không nói từ bàn tay mà ra được. Hư không đến thì không thể được rồi, thấy không? Bởi vì nếu hư không đến á, thì từ hư không mà nó đến, nó làm cái xúc chạm cái bàn tay, phải không? Thì tại sao nó không xúc chạm tới cái thân? Hư không nó đến là nó xúc cái hai bàn tay này, mà tại sao nó không xúc chạm tới cái thân? Chẳng lẽ là hư không nó cũng biết chọn lựa cái chỗ đến nó xúc đó, cho nên đó là quá là đây là vô lý rồi, nó hư không đến là vô lý. Còn bây giờ nếu mà nó từ bàn tay ra, không như vậy á, thì đâu có đợi phải họp lại, không? Nếu từ bàn tay ra thì từ bàn tay nó có xúc rồi, đâu cần phải đợi hai cái họp lại nữa mới có xúc, từ nó có rồi. Đó là một ý. Thứ hai nữa là nếu từ bàn tay ra thì họp lại, không thì bàn tay biết, phải không? Họp lại thì bàn tay biết, và khi mà lìa ra thì cái xúc nó phải chạy vào, từ bàn tay này nó ra nè, thì khi mà họp lại thì nó biết rồi, khi mà tách rời ra thì nó phải chạy vào bàn tay, chạy vào trong thân. Mà chạy vào trung thân á, thì cánh tay rồi bắp tay rồi xương rồi trong đó nó cũng phải biết cái chỗ khi mà nó đi vào, biết cái chỗ khi mà nó đi vào. Như vậy thì phải là có một cái tâm cảm giác nó biết được khi ra khi vào. Nghĩa là như vậy thì giống như là trong thân này có một vật nó qua lại, nó qua lại trong thân đó, khi nó đi ra chỗ nó đi vào, phải không? Thì vậy thì đâu cần gì phải đợi, nghĩa là họp rồi biết thì mới gọi là xúc, mà tự trong đó nó biết rồi rồi. À, cho nên như vậy thì để thấy rõ, nghĩa là cái thọ ám là nó hư dối, là chỉ do nhân duyên xúc chạm hai cái nó hợp lại thì nó giống như là nó có vậy thôi, mà nó không có cái thật thể, tức là không có tự thể của nó. À, đó là để cho nó hư dối. Nghĩa là cái thọ đó tìm cái chỗ cố định của nó thì không thể được, phải không? Chỉ cố định nó từ đâu ra thì không thể được, mà không có chỗ cố định chỉ ra thì để rõ nó là hư dối trong gì hết. Đó. Mà hư dối tức là sao? Tức là nó từ thể giác thôi, nó cũng là cái thể giác thôi, chứ không phải là đâu khác hết. Chứ còn nếu mà có chỗ riêng á thì nó ngoài thể giác mà riêng có. Còn bây giờ không thể tìm nó cái chỗ nào riêng có nữa hết, thì tức là nó chính là thể giác thôi, nó vọng hiện, cái hiện ra đó là cái vọng tướng thôi, chứ không có thật, thấy không? Ở đây thì mình kiểm lại thì mình mới thấy rõ, thọ nó cũng vốn là nguyên cái thể giác, chứ nếu không giác á, thì làm sao biết xúc? Nếu mà nó không có tính giác thì làm sao biết xúc? Phải không? Nhưng mà khi mà xúc á, thì mình lại khác. Với mình á, thì khi mà xúc á, thì mình nhận là có, phải không? Là khi mà lìa xúc á, thì mình liền nhận là không, phải không? Tức là khi xúc thì nó có xúc, thì có biết thì mình nhận là có thọ. Là khi mà lìa xúc ra thì mình nhận thành không. Nhưng mà nếu mà nó đã thành không á, thì khi xúc lại á, thì làm sao nó còn biết nữa? Phải không? Ví dụ như hai bàn tay nó chạm lại là mình nó có nè, khi mà tách rời ra thì không. Mà nếu không rồi á, thì bây giờ khi mà xúc lại nữa thì ở đâu chẳng lẽ có thêm cái thứ hai nữa, cái thứ hai mới. Đó, cho nên chỗ đó là chỗ mà thấy mình lầm lẫn đó. Nếu mà nó thật sự mà rời ra nó không rồi thì khi mà xúc lại thì nó phải không, còn xúc lại nó có nữa thì phải là có cái thứ hai. Mà nếu có thứ hai là ngoài thân này rồi. Đó. Cho nên phải thấy rõ đó là cái chỗ mà mình nhận là nhận cái lầm lẫn, nơi cái tướng là cứ hợp ly này mà quên mất thọ chính là thể của nó là thể giác thôi chứ không khác đó. Mà đã thể giác thì đâu có không gì đó. Mà mình lại bám trên cái tướng xúc đó, cái tướng xúc tức ly đó để mình phân biệt nó, cho nên đó là cái lầm của mình. Còn nếu mình nhận trở về ngay cái nguồn chơn của nó đó thì mình thấy rõ nó vốn là thể giác cái gì. Cho nên là mình chưa rõ được nó nguyên là cái thể giác đó là mình vẫn còn bị nó che mờ, không? Mà chính khi bị che mờ đó là mình lầm theo cái tướng sanh diệt. Khi xúc thì sanh, khi mà lìa thì diệt, đó là cái sanh diệt. Rồi khi mà xúc trở lại thì sanh nữa, rồi khi lìa ra là diệt, rồi cái vậy sanh diệt sanh diệt chạy hoài, chính đó là bị nó sôi chuyển, đó là luân hồi, không? Còn bây giờ đây ngay đây mình nhận trở lại đó thì có gì mà sanh diệt? Cho nên hiểu chỗ này rồi á, rồi mấy ông đệ nhớ lại khi mà Mã Tổ nhéo mũi Bá Trượng thì Bá Trượng mà kêu đau, phải không? Tức là Mã Tổ mà chỉ bay le le bay qua đó, hỏi bay đi đâu đó, Trượng nó bay qua mất rồi đó, thì bây giờ Mã Tổ mới nhéo mũi thì ngài Bá Trượng kêu đau, thì ngài mới nói rằng như vậy thì sao không nói bay qua mất đi, phải không? Thì vậy ngay đó thì ngài Bá Trượng Huệ Hải đó, ngài liền đại ngộ liền, phải không? Thì đau, phải không? Đau la lên là gì? Là thọ sanh, phải không? Vì nhéo đau la tức là thọ cái gì, nó bị xúc rồi, nhéo nó là xúc rồi. Thì giờ là ngay đó là thọ sanh. Nhưng mà ngay khi mà thọ sanh đó được nhắc lại, không? Sao không nói bay qua mất đi, thì liền ngộ liền, trong đó cái thể giác vẫn hằng hữu, phải không? Vậy là ngay cái thọ đó là cái thể giác nó vẫn nằm đó, nếu không có thì đâu biết đâu. Vậy thì nó đâu có mất đi đâu, mà mình là theo cái tướng bên ngoài mà nó có mất có còn. Cho nên khi mà nhắc lại cái liền ngộ, ngộ thì cái thể giác vẫn hằng hữu đó. Thì vậy nếu mà lúc đó đó ngài Bát Trưởng Hoài Hải đó, ngay đó mà ngài chỉ thọ theo cái đau thì sao? Nếu mà chỉ thọ theo cái đau không thì đâu có thể ngộ được. Và chính ngay đó bị nhắc lại ra thì ngài nhớ tánh giác trong đó, thì cho nên mới ngộ. Thì vậy chứng minh rõ ràng ngay thọ ấm mà phi ấm, tức là ngay ấm đó mà nó không có che mờ gì hết mới ngộ được. Chứ nếu nó che mờ thì làm sao ngộ? Mình thấy rõ. Vậy thì rõ ràng thọ là hư dối thôi, chỉ vì mình lầm đồng quá cái thật của mình trong cái ấm đó cho nên bị nó che. Còn bây giờ ngay ấm đó mà mình nhớ trở lại thì phi ấm. Đơn giản. Cho nên như vậy mới thấy rõ là thọ ấm nó là hư dối, là không thật. Cho nên hư dối không thật mà tìm cái chỗ nơi, cái chỗ gốc gác mà nó sanh ra thì càng tìm là càng mê. Đó là thu thọ ấm trở về Như Lai Tạng là tánh diệu chân như. Bây giờ tới tưởng. Tưởng thì đây Phật bảo A Nan, ví như có người bàn nói me chua thì trong miệng chảy nước miếng, nghĩ đến đứng nơi dốc thẳm thì cái lòng bàn chân đó nghe rần rợn. Ví dụ mình nghĩ mà đứng trên cái dốc thẳm treo leo thì nghe cái lòng bàn chân nó rần rợn, thì phải biết tưởng ấm cũng lại như thế. A Nan, cái lời mà chua đó, không, cái lời chua như thế đó là chẳng từ nó me mà sanh, cũng chẳng từ nó miệng mà vào. Như thế A Nan, nếu mà từ me sanh á thì me nó nên tự bàn nói, đâu đợi gì người nói. Còn nếu mà từ miệng vào á thì tự nên là cái miệng nó phải nghe, đâu có đợi lỗ tai nghe. Còn nếu riêng lỗ tai nghe thì nước này á, tức là nước miếng này á, sao nó không tự trong lỗ tai mà chảy ra? Đó là nói về nói me chua. Còn tưởng đứng nơi dốc thẳm thì cùng với lời nói cũng giống vậy. Thế nên phải biết tưởng ấm là hư vọng, vốn chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tính tự nhiên. Tức là đây nói tưởng cũng là hư vọng. Đây mới thí dụ giống như nói me, mình nói nghe nói là nói me chua thì trong miệng chảy nước miếng, thì tức là sao? Mới nghe nói me thôi, không? Mà miệng chảy nước miếng thì mình chưa có nhai đụng trái me, cũng không có chưa dính tới miệng mà tại sao nước miếng chảy? Phải không? Đó, chưa nhai tới trái me, chưa dính tới cái miệng mà nước miếng chảy, thì đó là chỉ tưởng thôi, không mới là tưởng thôi. Thì vậy là cái đó làm sao mà gọi là thật được? Cho nên đây mới phá nè, không? Nghĩa là cái lời mà nói chua đó, không? Thì cái lời nói chua đó đó nó không từ trái me mà sanh, cái lời chua đó nó không từ trái me mà sanh, cũng chẳng từ nơi cái miệng mà vào, không? Tìm cho tột cái lời đó. Nếu mà từ me mà sanh á thì trái me nó phải tự bàn nói, đâu có đợi tới người nói, không? Còn nếu mà từ miệng mà vào á thì tự cái miệng á nó nghe. Tức là một cái lời nói, cái lời chua đó tức là cái tiếng chua đó, phải không? Cái tiếng chua đó nó mà tự nó miệng mà nó vào á, phải không, thì cái miệng nó phải nghe, cái đâu đợi lỗ tai, phải không? Mà cái này lỗ tai nghe mà tại sao cái miệng nó chảy nước miếng? Chứ nó không dính dáng gì nhau hết. Còn nếu mà riêng cái lỗ tai nó nghe thì cái nước này á thì nó phải từ trong lỗ tai nó chảy ra. Như vậy để cho thấy rõ đó là hư dối thôi, chỉ tưởng thôi chứ không có thật. Cái thứ hai thì là tưởng đứng trên dốc thẳm cũng vậy, mình chỉ mới tưởng đứng dốc thẳm mà nghe cái lòng bàn chân nó rần rợn, thì như vậy là cũng là không thật. Mà không thật tức là để rõ nó là hư dối, nó không có gốc gác, tìm gốc gác nó không thể được. Nhưng mà bây giờ xét lại, nếu mà tưởng mà nó không biết á, không có biết thì lấy gì tưởng? Vậy là có tưởng tức là có biết, vậy thì ngay cái tưởng đó nó cũng mang tính giác trong đó rồi, phải không? Nghĩa là cái cây, cục gỗ, cục đá đâu biết tưởng, cái bộ óc không biết tưởng. Bây giờ nhiều khi người ta nói là dây thần kinh rồi nó cũng là có cảm giác, chứ sự thật dây thần kinh làm sao cảm giác, dây thần kinh nó cũng là vật chất thôi. Dây thần kinh nó cũng không biết tưởng nữa. Nhưng mà cái gì tưởng, tức là nó có tính giác trong đó, cho nên nó mới biết tưởng, thấy không? Nhưng mà mình không có thấy được chỗ đó, lầm thì đó là cái mê vậy thôi. Tức là mê theo tướng thì bị che, mà bị che gọi là ấm, còn không bị che thì hết ấm vậy thôi. Cho nên xét mà tột chỗ này rồi thì mới thấy chỗ tu của mình, thấy không? Mình tu là coi như là để mà thu vọng tưởng trở lại nè, thì chỗ này là chỗ tù. Ở trong quyển Đại Thủ Ấn mà làm tan các bóng tối vô minh á của vị Lạt Ma Tây Tạng, trong đó cái vị Lạt Ma này có dẫn một đoạn nói về sự nhận ra bản chất của tâm động hay suy nghĩ. Thì cái đoạn đó dẫn ngài nói về phân tích cái tư tưởng cho mình thấy rõ. Nó nói rằng các tư tưởng không gì khác hơn là tâm. Ngài nói rõ các tư tưởng không gì khác hơn là tâm. Cái tâm tự nó định lại ấy, đó là pháp thân. Bản chất nó là sáng rõ và rỗng. Nghĩa là cái tâm mà tự nó định lại đó thì đó là pháp thân. Bản chất nó là sáng rõ và rỗng, không có cái gì có thể được dẹp yên, không có cái gì có thể được dẹp yên hay tạo nên sự định. Không có gì có thể được dẹp yên, cũng không có gì tạo nên sự định. Thấy rõ ý đó. Khi bạn đạt đến cái nhìn ấy thì bây giờ bạn đã có được cái nhìn thấu suốt về bản chất của tư tưởng. Thấy như vậy là thấu suốt được bản chất của tư tưởng. Bạn đã nhận ra pháp thân, trong đó sự sáng và rỗng lặng được phối hợp, tức là vừa sáng mà vừa rỗng lặng. Rồi trong đó mới giải thích thêm, bạn phải hiểu được rằng các tư tưởng là rỗng lặng, sáng rõ và trong cùng một nổi lên và tự xóa đi. Nghĩa là nó sáng rõ rỗng lặng và trong cùng một lúc nó nổi lên là nó cũng tự xóa đi. Nghĩa là nó nổi lên rồi nó tự xóa đi, chứ không cần đợi ai phải xóa. Còn mình xen vào cái xóa nữa, đó là xen cái tôi vào đó. Như dấu vết của một bàn tay trên nước, vết bàn tay nước mình giặt qua cái thì tự nó xóa đi thôi, chứ không ai cần phải xóa trong đó. Thì cái này cũng vậy, tư tưởng nó nổi lên rồi nó tự nó xóa. Chúng không kéo dài và không có khoảng cách giữa sự xuất hiện của chúng và sự biến đi của chúng. Không có khoảng cách giữa sự xuất hiện và sự biến đi. Nói vậy mình dễ tin không? Mình thì thấy có xuất hiện rồi, nghĩa là có biến đi, nó có khoảng cách đàng hoàng, phải không? Tức là có từ, nghĩa là mới sanh, phải không? Rồi cái thì nó mới có diệt, nó có khoảng cách, nhưng mà có thời gian. Nhưng mà ở đây thì người nói là không có khoảng cách giữa sự xuất hiện và sự biến đi. Cũng không có khoảng trống giữa các tư tưởng. Không có khoảng trống giữa các tư tưởng, như thể chúng là những đồ vật có thể được phân chia ra trong không gian. Tư tưởng nó khỏi không phải giống như đồ vật nó phân chia là có cái vật này chỗ này, vật kia chỗ kia. Cũng vậy, tư tưởng thì nó không phải vậy. Nó không phải là có cái tư tưởng ở trước nó có, nó chiếm khoảng không gian đó, rồi tư tưởng sau nó chiếm phần không gian đó. Nó có chiếm một khoảng không gian. Cái này thì nghe nói không có cái phản cách, tức là không có cái phản chống giữa các tư tưởng. Chỗ này dễ không? Mình thì luôn luôn mình thấy có phản chống, phải không? Có tư tưởng trước, tư tưởng sau, tức là có phản chống. Mà khi mà thấy có phản chống, tức là sao? Tức là mình thấy tư tưởng là thật. Thật có cái tư tưởng trước, thật có tư tưởng sau, cho nên nó có phản chống. Còn tư tưởng là cái bóng thôi thì làm gì có trước có sau. Giống như là cái hoa đốm trong hư không thì nó chiếm cái khoảng trống nào trong hư không? Nó chỉ do mắt nhỏ thấy thôi, chứ đâu có thật cái đó mà có chiếm khoảng trống. Có chiếm khoảng trống là khi nó là một vật. Và hiểu được ý đó. Cho nên đây ngài mới nói là đó là ý nghĩa của câu tự nó lặn xuống. Câu này có nghĩa là tự giải thoát. tức là ngay đó là nó tự giải thoát rồi, thấu rõ bản chất của nó, không lầm nó thì ngay đó tự giải thoát rồi. Còn mình lại cột mình trong cái ý niệm về tư tưởng là thật là không thật, rồi theo đó là phân tích là có là không, thì đó là mình bị nó cột. Chứ kỳ thật nó đâu có cột mình, bản chất nó là rỗng rồi, thì sao nó cột? Cột là do mình lầm chấp thôi. Cho nên ở đây phải chú ý, không có khoảng trống giữa các tư tưởng. Mà đã không có khoảng trống giữa các tư tưởng thì tư tưởng bám vào đâu mà sanh, bám vào đâu mà diệt. Nó có thật sanh thì nó mới có, tức là nó có khoảng trống thì nó mới có thật sanh. Mà có thật sanh rồi khi nó diệt thì nó phải chịu khoảng trống đó cho cái tư tưởng sau. Còn đây là thấy rõ nó là không có khoảng trống nào hết, thì ngay khi sanh đó tức là nó diệt rồi. Thì làm sao có khoảng trống? Ngay sanh tức là diệt rồi, phải không? Cũng giống như ngay cái qua đốm nó ngay khi sanh đó tức là nó cũng diệt rồi, thì không phải đợi diệt rồi nó mới diệt. Thì vậy rõ ràng vậy thì ngay tư tưởng đó là mình thấu rõ bản chất của nó vốn là tính giác thôi, thì không có làm theo tư tưởng, thì ngay đó nó tự lặng. Thấu rõ vậy là ngay đó nó tự lặng rồi, thì vậy đó là phá được tưởng ấm. Còn giờ cố để mà dẹp nó, cố để mà trừ nó, thấy không? Thì đó là coi như là mình thấy nó là thật, có một khoảng không gian nó chiếm đó rồi, thấy không? Rồi để mà trừ dẹp nó đi. Như vậy thì lấy cái này để mà trừ cái đó, thì cái đó dẹp thì cái này lại sanh, thì cũng nằm trong cái sanh dẹp, phải hiểu được ý đó. Cho nên ở đây và nói rõ là tưởng vốn là hư vọng không thật, thì ngay đó mình soi trở lại cái nguồn của nó thì đó là giác được cái chỗ chân thật. Còn cứ lo mà cố để mà trừ dẹp nó thì cái đó là theo cái tướng sanh diệt.